chương trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân triệt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Thì Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến. Các em nha! Chị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Những Khúc Nhạc Hồng do em Diễm Quyên hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
bài những khúc nhạc Hồng do em Diễm Quyên hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cầu tích Việt Nam mang tựa đề Sự Tích Cá He. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan đạo. Sau hơn 30 năm khổ công, tu luyện, sư thuộc lòng tất cả các kinh kệ nhà Phật, lại giỏi thuyết pháp. Vậy mà lâu rồi vẫn chưa được thành chánh quả. Sư bụng bảo dạ.
Phải đến đất Phật một phen mới có hy vọng thành Phật.
Nghĩ vậy, sư ta mới quyết chí tìm đường sang Tây Trúc. Đường đi từ nước nhà sang Tây Trúc, ngày đó chưa có cách nào cho thuận lợi. Việc giao thông hầu hết là bằng đường bộ, mà đi bộ thì thật là muôn vàn nguy hiểm. Nhưng nhà sư trẻ tuổi quả quyết nhắm hướng Tây tiến bước. Các em biết không, cuộc hành trình đã được 50 ngày, nhà sư đã nhiều lần lạc đường và mấy lần mê man vì sốt rét. Nhưng nhờ được sự giúp đỡ nên đều qua khỏi và vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình đó các em. Một hôm, sư đến một khu rừng thì trời đã chiều. Sư cố bước dồn hầu tìm một nơi nghỉ vì trong người đã thấy ớn rét. Mai sau, giữa rừng sâu, sư bỗng gặp một ngôi nhà. Nghe tiếng gọi cửa, một bà cụ già bước xuống sân. Sư tỏ ngay ý định của mình là xin ngủ nhà một đêm. Nhưng bà cụ vừa thấy khách đã xua tay rối rít.
Đi, đi mau lên, còn ta mà về thì không còn tính mạng.
Sư đáp,
tôi bây giờ thiệt là kiệt sức, không thể nào bước được bước nữa, nếu không cho nghỉ thì cũng đành nằm liều trước cửa đây thôi.
Bà cụ bảo,
chào ơi, còn ta vốn là ác lai hay ăn thịt người, cố đi nhanh lên. Bây giờ nó sắp về rồi đó.
Các em biết không, nhưng sư đã biết tay nải, nằm vật xuống đất, hai đầu gối va vào nhau chan chát. Bà cụ không biết nói thế nào nữa, đành nắm tay sư lôi đến một cái hầm đá lớn. Sau khi đẩy vào, bà cụ bảo sư phải cố giữ cho thật im lặng để tránh một cái chết thê thảm. Đoạn bà cụ chất củi phủ lá rất kín đáo. Trời tối hẳn thì ác lai về đến nhà, tay xách một con mang. Hắn dừng lại ở chân thang và khịt mũi mãi. Hắn nói,
có mùi thịt mẹ à?
Mẹ hắn đáp,
thì chả là thịt mày mang về đây là gì? Không phải thịt người, con biết lắm, có thịt người.
Bà cụ chưa kịp can thì hắn đã quẳng con mang lên sàn rồi chạy đi tìm. Các em biết không, chẳng mấy chốc hắn đã lôi được nhà sư ngủ say như chết từ dưới hầm về nhà mình đó các em. Khi sư tỉnh dậy thì đã thấy ác lai đang cầm một mũi mát lăm lăm ở tay. Hắn quát,
mày đi đâu?
Sư nhìn kỹ thấy hắn cũng không khác gì người thường, bèn tỉnh táo đáp,
tôi đi tìm Phật. Tìm để làm gì?
Các em biết không, sư bây giờ mới nói rõ mục đích của mình, rồi luôn miệng sư giảng giải đạo từ bi cho hắn. Sư nói mãi, kể lại bao nhiêu ngày gian khổ của mình dọc đường và niềm mong muốn cuối cùng là làm sao được nhìn mặt Đức Phật để được thành đạo đó các em. Sư nói khéo quá, đến nỗi mẹ con ác lai đều cảm động đến rơi nước mắt. thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho họ biết là họ cũng sẽ trở nên vô sinh vô diệt, sẽ sống một đời sống vô cùng sung sướng trên niết bàn. Nếu họ kiên quyết bỏ ác làm thiện, tự nhiên mũi mát ở tai ác lai rơi xuống sàn. Những đường nhăn hung ác lúc nãy bây giờ dịu lại. Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên đường thì mẹ con ác lai vui vẻ sắp sẵn lương thực cho sư. Họ lại tiễn đưa sư đi qua một ngọn núi đá. Khi sắp từ biệt, ác lai hỏi:
"Tôi biết lấy gì mà dâng Phật đây?"
Sư đáp:
"Tâm tức thì Phật, Phật tức thì tâm. Chỉ dâng tấm lòng mình là đủ."
Các em biết không, sư không ngờ ác lai đã rút mũi mát nhanh như cắt, tự rạch bụng mình lòi ra cả một mớ ruột gan đưa cho sư và nói:
"Nhờ hòa thượng đưa hộ,
dâng lên Đức Phật." Sư lấy làm bối rối quá, chỉ vì ác lai hiểu lầm lời nói của mình. Bây giờ còn biết làm sao, làm thế nào đây? Cuối cùng sư ta đành nhìn vào cặp mắt của ác lai, gật đầu nhận lời, rồi gói bộ lòng của con người đáng thương hại đó và quải lên đường đó các em. Sư vừa đi được mấy ngày thì khu rừng rậm chấm dứt, biển lộ ra trước mặt mênh mông bát ngát. Nước trời một vẻ trông rất vui mắt, nhưng trong bụng sư thì chẳng vui một tí nào. Món lễ vật của Đức Phật đè nặng trên vai, nếu chỉ có thế thì không có gì là ngại cho lắm. Khổ một nỗi là mùi thối trong bộ lòng kia xông ra khó tả. Sư đã bọc nó 3 tầng 4 lớp mà mùi thối hôi vẫn nồng nặc. Sư lẩm bẩm:
"Như thế này thì các nhà quán dọc đường còn ai dám chứa mình?"
Các em biết không, qua ngày hôm sau, không thể chịu nổi nữa, sư bèn vứt bộ lòng ác lai xuống biển đó các em. Nhà sư đi mãi rồi cũng đến Tây Trúc, nhưng khi phủ phục trước Phật đài nói lên nỗi thắc mắc của mình vì sao chưa được đắc đạo thì bỗng nhiên trên điện cao có tiếng vọng xuống bảo chàng:
"Còn thiếu một vật nữa mới thành chánh quả."
Sư rất đổi kinh ngạc, cố ngước mắt nhìn lên một chút. Trên cao vời vợi, sư thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen sáng chói, sau lưng có bóng dáng hai người, tự hồ như hai mẹ con ác lai. Sư bỗng hiểu biết, hiểu hết. Đức Phật đã rõ sự thiếu thành thật, thiếu tận tâm của mình rồi. Còn mẹ con ác lai nay đã thành chánh quả chỉ nhờ sự ngộ đạo đột ngột và chân thành trong phút chốc. Sư nằm phục vị hồi lâu, trong lòng thẹn thò vô kể đó các em. Các em biết không, nhà sư trẻ sau đó lại trở về chốn cũ để tìm lại bộ lòng. Tuy biển mênh mông và sâu kín, nhưng sư cũng cố lặn hộp để mong thấy lại món quà dân Phật mà ác lai gửi cho mình. Sư nghĩ chỉ có làm thế mới dám nhìn lại mặt mẹ con ác lai và hy vọng gần gũi tòa sen Đức Phật. Sư bơi lên lặn xuống mãi, sau đó sư hóa làm loài cá mà người ta vẫn gọi là cá he, cũng gọi là cá nược, hay có nơi gọi là cá ông sư đó các em. Vì cho đến ngày nay dòng dõi loài cá đó, con này con ấy có cái đầu trọc như đầu ông sư và vẫn làm cái việc của nhà sư, nghĩa là chúng đi hàng đàn, cứ lặn xuống nổi lên luôn, không chịu nghỉ. Những người đánh cá còn nói loài cá he rất ghét những ai trêu chọc mình. Ai trêu chọc nghĩa là gợi lại chuyện cũ của tổ tiên chúng nó, chúng sẽ làm cho đắm thuyền rách lưới. Trái lại, ai khen ngợi reo hò thì chúng nó sẽ lặn xuống nổi lên nhiều lần cho mà xem. Là vậy đó các em.
Thank you.
Các em vừa nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tựa đề Sự tích cá he. Và bây giờ chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Liên khúc đồng dao với các tựa đề Con cha như núi Thái Sơn, nhiễu điều phụ lấy giá gương, ngày nào em bé con, có công mài sắt có ngày nên kim. Bà còng đi chợ, con cò mà đi ăn đêm, trâu ơi ta bảo trâu này, già bò đen bò vàng. Giờ bé xưng mai hát, các em cùng nghe nha. Vừa nghe liên khúc đồng dao mang tựa đề Công cha như núi Thái Sơn, giờ bé xưng mai hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Cua cắp thầy vườn. Các em cùng nghe nha. Xưa có người thầy vườn thuốc men chẳng biết chi, chỉ giỏi nghề đi dối chúng. Một hôm, thầy vườn đi qua trước cửa nhà một người thợ cày, thấy vợ nó có thai, giả vào xin nước uống, rồi tay thì bấm, miệng thì lẩm bẩm rằng:
"Chị này có thai, nhưng tôi tính chị sắp phải cái hạn nặng."
Chồng nghe nói có hạn kinh quản, gian lại thầy, đã biết thì cứ giúp. Rồi hai vợ chồng cố lưu thầy ở lại hết một bữa cơm để nhờ thầy chỉ bảo hộ. Các em biết không, cơm xong thầy làm ra bộ thông thạo, nói rằng:
"Muốn giải cái nạn này thì phải cúng Nam Tào Bắc Đẩu mới được, phải sắm cho đủ trầu rượu, hương hoa, xôi gà, cá một cặp, cua năm con."
Vợ người thợ cài nghe nói vội vàng đi chợ để sắm sửa đồ lễ. Các em biết không, lúc về đến nhà, chẳng may có con cua nó sổ, nó bò lên người rồi nó cắp ngay vào giữa đùi. Người kia một mình gỡ không ra mà đau đớn quá, không sao đi được nữa đó các em. Thầy vườn ở nhà đợi, thấy mãi chưa về, ra ngoài ngõ đứng trông. Vợ người thợ cài trông thấy vội kêu lên rằng: "Thầy cứu giúp tôi, mau mau mau, thầy cứu giúp tôi." Thầy vội chạy lại, thấy sự tình như thế, ghé miệng vào thổi, định làm cho con cua phải nhả. Con cua nhả thật, nhưng nó lại bám ngay vào miệng thầy và cắp chặt lấy môi thầy, không sao gỡ được đó các em. Các em biết không, thầy cứ chịu đứng đó nhằn nhằn nhó nhó xích xa với cua. Trẻ con người lớn rủ nhau ra xem, ai nấy cười ồ, làm cho thầy vừa hổ thẹn trăm chiều. Lúc gỡ được cua ra, máu chảy ròng ròng, cái môi sưng véo. Thầy lủi thủi lãng mất, không dám trở lại làm trò cúng giái con hươu nữa. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe câu chuyện Cổ tích Việt Nam mang tựa đề Cua cắp thầy vườn. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Mặt trời bé con do ca sĩ Cao Duy hát. Các em cùng nghe nha.
quê hay chờ đàn dâm
vào kỳ tới nhá. Thân mến, chào tạm biệt các em.